Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Đoàn Văn Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư 23 tháng 9, trước hết chúng tôi xin gửi tới quý vị bài tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Cuba, và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Nguyễn Huy Mai trình bày cuộc đời một tín hữu dâng hiến phục vụ giới trẻ Công giáo Tiến hành và yêu mến Đức Mẹ Maria. Sau cùng, trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài công hiệu của bí tích sức giàu bệnh nhân. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Cuba.
Kính thưa quý vị thính giả, như quý vị đã biết, 22 tháng 9 hôm qua là ngày thứ ba và cũng là ngày chót Đức Thánh Cha viếng thăm Cuba. Tại Santiago de Cuba, Đức Thánh Cha đã có hai sinh hoạt chính. Đó là chủ sự thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Đức Trinh Nữ Bác Ái Mỏ Đồng lúc 8 giờ sáng, và gặp gỡ các gia đình Cuba trong nhà thờ chính tòa Santiago lúc 11 giờ, trước khi ra phi trường quốc tế Antonio Macheo từ giã Cuba và đáp máy bay sang Washington, bắt đầu chuyến viếng thăm Hoa Kỳ. Sau đây kính mời quý vị cùng chúng tôi trở lại với các sinh hoạt của Đức Thánh Cha chiều thứ Hai 21 tháng 9 và sáng thứ Ba 22 tháng 9. Lúc 3 giờ rưỡi chiều thứ Hai 21 tháng 9, Đức Thánh Cha đã rời tòa giám mục Holguin để đến đồi Thánh Giá, Loma de la Cruz, cách đó 6 cây số. Loma de la Cruz là ngọn đồi nhỏ cao 261 mét nằm ở mạn bắc thành phố Holguin và gắn liền với lịch sử, xã hội và văn hóa của thành phố này. Cây Thánh Giá đầu tiên đã do tu sĩ Antonio de Alegria, bề trên tu viện dòng Francisco Holguin, dựng trên đồi vào năm 1790. Cây thánh giá hiện nay thuộc thập niên 1990 thay cho cây thánh giá cũ bị sét đánh hư hại. Tín hữu có thể leo lên đồi theo cầu thang có 458 bậc, hay theo một đường vòng rất đẹp nhìn xuống quang cảnh thành phố. Trên đỉnh đồi cũng có một tháp canh của quân đội gọi là Torre di Numancia, xây trong cuộc chiến hồi năm 1868-1878. Đồi Thánh Giá là nơi hành hương nổi tiếng của thành phố và hàng năm có lễ hội tháng năm. Trên đồi Thánh Giá du khách có thể nhìn thấy hết nước đảo Cuba. Đức Thánh Cha đã dừng lại cầu nguyện dưới chân Thánh Giá và ban phép lành cho toàn thành phố Holguin. Tiếp đến, Ngài đã ra phi trường để lấy máy bay đến Santiago de Cuba, cách đó 150 cây số. Chiếc máy bay A330 của hãng hàng không Alitalia chở Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng đã tới Santiago de Cuba sau 50 phút bay.
Thành phố Santiago de Cuba nằm trong một cảng thiên nhiên rất lớn trên bờ biển đông nam của đảo Cuba, và là thành phố lớn thứ hai của Cuba với 400.000 dân cư, tranh đua với thủ đô La Habana về phương diện văn học, âm nhạc và chính trị. Thành phố này đã do ông Diego Velázquez thành lập năm 1514 và đã là thủ đô của Cuba từ năm 1515 đến 1607. Santiago có một lịch sử văn hóa đã bắt đầu từ khi xây nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời năm 1520 và việc thành lập ca đoàn nhà thờ do nhạc sĩ Esteban Salas điều khiển. Ông đã sáng tác rất nhiều thánh ca cho ca đoàn, đặc biệt là các thánh ca Giáng sinh nổi tiếng, từng là các thánh ca hay nhất thời đó. Trong số các xây cất nổi tiếng có lâu đài El Morro nằm trong danh sách gia tài văn hóa nhân loại của UNESCO. Ngôi nhà của ông Parque Chispendes thời thuộc địa ở trung tâm thành phố và Vương cung Thánh đường Đức Bà Bác Ái Mỏ Đồng. Ngoài ra trong thành phố còn có nhiều nhà thờ khác, trong đó có nhà thờ Đức Bà Camelo, nhà thờ Thánh Francisco và nhà thờ Thánh Thomas, cả ba đều thuộc thế kỷ 18. Santiago cũng là quê hương của điệu vũ Son, là cha đẻ của điệu vũ Salsa, và của rượu rum nổi tiếng gọi là Ron. Thành phố đang chuẩn bị các lễ mừng 500 năm thành lập. Tổng giáo phận Santiago de Cuba được thành lập năm 1522 và trở thành giáo tỉnh năm 1803, rộng hơn 6.150 cây số vuông, có 1.050.000 dân, trong đó có hơn 254.000 tín hữu Công giáo, gồm 16 giáo xứ, 22 nhà thờ và cứ điểm truyền giáo. Nhân lực gồm 16 linh mục giáo phận, 13 linh mục dòng, 21 tu huynh, 34 nữ tu, 4 đại chúng sinh và 2 phó tế vĩnh viễn. Đức Tổng giám mục Santiago de Cuba là Đức cha Dionisio Guillermo García Ibáñez. Đón tiếp Đức Thánh cha Francisco tại phi trường có Đức Tổng giám mục Santiago de Cuba và giới chức địa phương và mấy trăm giáo dân cùng một ca đoàn thiếu nhi. Từ phi trường, Đức Thánh cha đã đi xe về chủng viện Thánh Basilio cả, cách đó 30 cây số. Chủng viện này được xây năm 1722 và là một trong các cơ cấu cổ xưa nhất trên toàn đảo Cuba. Tên đại chủng viện do Đức cha Jeronimo Valdez Nosti, giám mục Santiago đặt cho, vì ngài thuộc dòng Thánh Basilio cả. Ban đầu chủng viện tiếp nhận đào tạo các chủng sinh và cả giáo dân, nhưng với việc cải tổ của Thánh Antonio Maria Claret, Tổng giám mục Santiago giữa thế kỷ 19, đại chủng viện chỉ được dành cho các chủng sinh. Năm 1908, khi từ Pháp tới đây đảm trách việc giáo dục, các tu huynh La San đã thành lập một trường từ tiểu học cho tới trung học. Các ứng sinh của các dòng tu khác nhau như dòng Thừa Sai, sư huynh La San và dòng Tên cũng được đào tạo tại đây. Đức cha Francisco de Paula Bernarda Aguila, cựu học sinh, giáo sư rồi sau này là Tổng giám mục Santiago de Cuba, đã tổ chức chủng viện cho có quy củ hơn. Năm 1961, chủng viện bị nhà nước Cuba quốc hữu hóa và biến thành trường công. Năm 1997, trường tái hoạt động và cộng tác với Đại học Giáo hoàng Công giáo Cộng hòa Dominicana.
Tại chủng viện, Đức Thánh cha đã gặp gỡ riêng các giám mục Cuba. Tiếp đến, ngài đã cùng các vị sang Vương cung Thánh đường Đức Trinh nữ Bác Ái Mỏ Đồng cách đó 300 mét để kính viếng và cùng đọc kinh kính Đức Mẹ. Đây cũng là trung tâm Thánh mẫu quốc gia Cuba. Đền Thánh Đức Trinh nữ Bác Ái Mỏ Đồng gắn liền với các biến cố xã hội chính trị của Cuba. Tất cả đã bắt đầu hồi năm 1606, khi ba người đánh cá là hai anh em Juan và Rodrigo de Hoyos và một người nô lệ da đen là Juan Moreno tìm ra một bức tượng Đức Mẹ nhỏ bằng gỗ nổi trên nước biển vịnh Bahia de Nipe nằm ở mạn đông bắc quần đảo Cuba với hàng chữ Ta là Trinh nữ Bác Ái. Bức tượng Đức Mẹ được đem tới mỏ đồng El Cobre và tại đây năm 1684, tín hữu xây đền thánh đầu tiên kính Đức Mẹ. Năm 1801, chính tại đền thánh này, tuyên ngôn tự do của các nô lệ mỏ đồng đã được tuyên đọc. Cha Alejandro Escanio, tuyên úy đền thánh, đã là người có công dấn thân tranh đấu cho sự tự do và quyền của người nô lệ. Năm 1868, ông Carlos Manuel de Céspedes, người tranh đấu cho việc hủy bỏ chế độ nô lệ và tranh đấu cho nền độc lập của Cuba, đã đến hành hương đền thánh và cầu nguyện cho sự tự do của Cuba trước tượng Đức Mẹ. Ngày 12 tháng 7 năm 1898, một thánh lễ tạ ơn cho việc giải phóng đảo Cuba đã được cử hành tại đền thánh trước sự hiện diện của các sĩ quan của đoàn quân giải phóng. Trước lòng sùng mộ gia tăng của người dân Cuba đối với Đức Mẹ, cũng như lời xin của các cựu chiến binh chiến tranh giành độc lập do ông Jesús Rahi dẫn đầu, ngày 16 tháng 5 năm 1916, Đức Giáo hoàng Biển Đức 15 đã tuyên bố Trinh nữ Bác Ái Mỏ Đồng là bổn mạng dân nước Cuba. Ngày 8 tháng 9 năm 1927, đền thánh hiện nay được khánh thành. Ngày 20 tháng 12 năm 1936, Đức cha Valentin Zubizarreta, Tổng giám mục Santiago de Cuba, đã chủ sự lễ đội triều thiên cho Đức Mẹ. Năm 1952, tượng Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng đã thánh du toàn nước Cuba như dấu chỉ của đức tin và niềm hy vọng của dân chúng. Năm 1959, Đại hội Công giáo Toàn quốc Cuba đã được khai mạc tại Đền Thánh dưới sự che chở hiền mẫu của mẹ. Sau cùng ngày 30 tháng 12 năm 1977, Đức Giáo hoàng Phaolô VI ban tước Tiểu Vương cung Thánh đường cho Đền Thánh qua vị đặc sứ của ngài là Đức Hồng y Bernardo Gantin. Trong chuyến công du Cuba hồi năm 1998, Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã đội triều thiên cho Đức Mẹ Bác ái Mỏ Đồng. Tiếp đến, tín hữu đã hát quốc ca, trong khi huy hiệu và quốc kỳ Cuba đã được đặt dưới chân Đức Mẹ như dấu chỉ lòng sùng mộ của người dân Cuba đối với Đức Mẹ.
Đức Thánh Cha Francisco đã đọc lời nguyện sau đây trước khi ban phép lành cho toàn thành phố. Lạy Chúa Cha toàn năng, trước Chúa mọi gối trên trời và dưới đất đều phải quỳ xuống. Chúng con khiêm tốn xin Chúa khấn nhìn các con cái Chúa trên trần gian này đang khẩn nài phước lành của Chúa. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã ban phép lành cho mọi người và kết thúc với lời nguyện sau đây. Xin việc ngắm nhìn thánh giá được nâng cao trên đỉnh núi này soi sáng cuộc sống của các gia đình, của các trẻ em và người trẻ, của những người đau yếu. Và xin cho tất cả những ai đau khổ nhận được sự ủi an và đồng hành của Chúa và cảm thấy được mời gọi bước theo con Chúa là đường duy nhất dẫn tới Chúa. Ước chi tình yêu của Chúa kéo đổ xuống trên mọi người, sự trợ giúp của Chúa và gia tăng các ơn thiêng liêng của Chúa. Chúng con cầu xin Chúa là Cha, vì Đức Giêsu Kitô con Chúa, đấng hằng sống hằng trị cùng Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, đến muôn thuở muôn đời. Amen. Đức Thánh Cha đã dâng quà kính Đức Mẹ là một bình hoa bằng bạc với các cọng bằng bạc và hoa bằng gốm. Qua đó, Đức Thánh Cha muốn diễn tả cử chỉ mà mọi người dân Cuba thường làm, đó là dâng lên Đức Trinh Nữ Mỏ Đồng một bó hoa. Rồi Ngài về chủng viện để dùng bữa tối và nghỉ ngơi, kết thúc ngày thứ hai viếng thăm Cuba.
Sáng thứ ba 22 tháng 9 lúc 7 giờ rưỡi sáng, Đức Thánh Cha đã đi xe tới đền thánh để chủ sự thánh lễ kính Đức Trinh Nữ Mỏ Đồng cho tín hữu. Vì tiểu vương cung thánh đường nhỏ nên hàng ngàn tín hữu đã phải theo dõi thánh lễ trên màn truyền hình ở bên ngoài đền thờ. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã khích lệ tín hữu Cuba noi gương mẹ Maria, mau mắn lên đường phục vụ và sống cuộc cách mạng của tình yêu thương, lòng dịu hiền, thương xót và cảm thông, biết đồng hành với tha nhân trong tất cả mọi trạng huống cuộc đời, trong cuộc sống, trong nền văn hóa, trong xã hội. Mở đầu bài giảng, Đức Thánh Cha nói:
L'Evangelio que escuchamos nos pone de frente al movimiento que genera el Señor cada vez que nos visita. Nos saca de casa. Son imágenes que una y otra vez estamos invitados a contemplar. La presencia de Dios en nuestra vida nunca nos deja quietos. Siempre nos motiva al movimiento.
Tin mừng mà chúng ta vừa nghe đặt để chúng ta trước năng động của Chúa là năng động sinh ra mỗi lần Ngài viếng thăm chúng ta. Chúa làm cho chúng ta ra khỏi nhà. Đây là các hình ảnh mà chúng ta đã được mời gọi chiêm ngắm nhiều lần. Sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời chúng ta không để cho chúng ta yên thân, nhưng luôn luôn thúc đẩy chúng ta cử động. Khi Thiên Chúa viếng thăm chúng ta, Ngài luôn luôn kéo chúng ta ra khỏi nhà. Được thăm viếng để thăm viếng, được gặp gỡ để gặp gỡ, được yêu thương để thương yêu. Ở đây chúng ta thấy Đức Maria, môn đệ đầu tiên, một thiếu nữ khoảng 15-17 tuổi, đã được Chúa viếng thăm trong một làng quê đất Palestina, và báo cho biết rằng sẽ trở thành mẹ của Đấng Cứu Thế. Thay vì nghĩ rằng mình là nhân vật quan trọng và tất cả mọi người sẽ đến để trợ giúp và hầu hạ mình, thì mẹ ra khỏi nhà để đi phục vụ. Mẹ đi giúp bà chị họ Elizabeth. Niềm vui nảy sinh từ việc biết rằng Thiên Chúa ở với chúng ta, với người dân của chúng ta, thức tỉnh con tim và khiến cho đôi chân chúng ta chuyển động, kéo chúng ta ra ngoài, đưa chúng ta tới chỗ chia sẻ niềm vui đã nhận lãnh như một việc phục vụ, như sự tận hiến trong tất cả mọi trạng huống khó xử mà những người láng giềng hay bà con của chúng ta đang sống. Tin mừng nói với chúng ta rằng Đức Maria vội vã ra đi với bước đi chậm nhưng liên tục, các bước chân biết đi đâu, các bước chân không chạy để đến một cách quá nhanh hay đi một cách quá chậm chạp như không bao giờ tới nơi. Không náo động, cũng không thiếp ngủ, Đức Maria vội vã ra đi để trợ giúp bà chị họ cao niên có thai. Đức Maria môn đệ đầu tiên được thăm viếng, đã ra đi thăm viếng, và từ ngày đầu tiên ấy, nó đã luôn luôn là đặc tính của mẹ. Mẹ là người phụ nữ đã viếng thăm biết bao nhiêu người, nam nữ, các trẻ em và người già, người trẻ. Mẹ đã biết thăm viếng và đồng hành trong các tình trạng thê thảm của nhiều dân tộc chúng ta. Mẹ đã che chở cuộc chiến đấu của tất cả những người đã đau khổ để bảo vệ các quyền lợi của con cái họ, và giờ đây mẹ không ngừng đem đến cho chúng ta lời sự sống là con của mẹ, Chúa chúng ta.
Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói, cả các vùng đất này cũng đã được sự hiện diện hiền mẫu của mẹ viếng thăm. Quê hương Cuba đã chào đời và lớn lên trong hơi ấm của lòng sùng kính Đức Trinh Nữ bác ái. Mẹ đã trao ban cho linh hồn Cuba một hình thái riêng và đặc biệt. Các giám mục của vùng đất này đã viết như thế, bằng cách dấy lên trong con tim của người dân Cuba các lý tưởng tốt đẹp nhất của tình yêu đối với Thiên Chúa, đối với gia đình và quê hương. Các người đồng hương của anh chị em cũng đã khẳng định điều này cách đây 100 năm khi họ thỉnh cầu Đức Giáo Hoàng Biển Đức 15 tuyên bố Đức Trinh Nữ bác ái là bổn mạng Cuba, và họ đã viết như sau: không có các tai ương nào, không có các thiếu thốn nào đã dập tắt được đức tin và tình yêu mà người dân Công giáo của chúng tôi tuyên xưng nơi Đức Trinh Nữ này. Trái lại, trong các biến cố lớn lao nhất của cuộc sống, khi cái chết hay nỗi tuyệt vọng gần kề, đã luôn luôn vọt lên ánh sáng đánh tan mọi hiểm nguy như sương sa an ủi. Quan niệm về Đức Trinh Nữ được chúc phúc này là người Cuba tuyệt vời, bởi vì các bà mẹ không thể quên được của chúng tôi đã yêu mẹ như vậy, và các người vợ của chúng tôi chúc tụng mẹ như thế. Đề cập đến đền thánh Đức Bà Bác Ái Mỏ Đồng, Đức Thánh Cha nói,
en este santuario que guarda la memoria del santo pueblo fiel de Dios que camina en Cuba, María es venerada como madre de la caridad. Desde aquí, ella custodia nuestras raíces, nuestra identidad, para que no nos perdamos.
Trong đền thánh này, nơi giữ ký ức của dân trung thành của Thiên Chúa bước đi tại Cuba, Đức Maria được tôn kính như mẹ bác ái. Từ đây, mẹ giữ gìn các gốc rễ của chúng ta, căn tính của chúng ta, để chúng ta đừng đánh mất đi trên các nẻo đường của sự tuyệt vọng. Linh hồn của nhân dân Cuba, như chúng ta vừa mới nghe, đã được rèn luyện giữa khổ đau, thiếu thốn, nhưng chúng đã không thành công trong việc dập tắt đức tin. Đức tin ấy đã được duy trì sống động nhờ biết bao nhiêu bà nội, bà ngoại đã làm cho có thể tiếp tục cuộc sống gia đình. Sự hiện diện sống động của Thiên Chúa, sự hiện diện của Thiên Chúa Cha giải thoát, củng cố, chữa lành, trao ban can đảm và là nơi nương náu chắc chắn và là dấu chỉ của sự sống lại mới. Các bà nội, bà ngoại, các bà mẹ và biết bao nhiêu người khác mà với sự hiền diệu và triều mến đã là các dấu chỉ của sự thăm viếng, của lòng can đảm, của đức tin đối với cháu chắt trong gia đình họ. Họ đã để mở một kẽ hở bé nhỏ như một hạt cải, qua đó Chúa Thánh Thần đã tiếp tục đồng hành nhịp đập của dân tộc này.
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài giảng, và mỗi lần chúng ta nhìn lên mẹ Maria, chúng ta lại tin nơi sức mạnh cách mạng của sự dịu hiền và của tình thương mến. Hết thế hệ này sang thế hệ khác, ngày này sang ngày khác, chúng ta được mời gọi canh tân đức tin của chúng ta. Chúng ta được mời gọi đi ra khỏi nhà, mở đôi mắt và con tim cho tha nhân. cuộc cách mạng của chúng ta đi qua sự dịu hiền, đi qua niềm vui lớn trở thành sự gần gũi, luôn trở thành sự cảm thương và đem chúng ta tới chỗ bị lôi cuốn liên lụy với cuộc sống của người khác để phục vụ. Đức tin của chúng ta khiến cho chúng ta ra khỏi nhà và đi gặp người khác để chia sẻ các niềm vui nỗi buồn, các hy vọng và bị tước đoạt. Đức tin của chúng ta đưa chúng ta ra khỏi nhà để đi thăm viếng người đau yếu, kẻ bị tù tội, người khóc lóc, và cũng biết cười với người cười, vui với các niềm vui của người bên cạnh. Như mẹ Maria, chúng ta muốn là một giáo hội phục vụ, ra khỏi nhà, ra khỏi các đền thờ của mình, ra khỏi các phòng thánh của mình, để đồng hành với cuộc sống, để nâng đỡ các niềm hy vọng, để là dấu chỉ của sự hiệp nhất. Như mẹ Maria, mẹ bác ái, chúng ta muốn là một giáo hội ra khỏi nhà để bác các nhịp cầu, đập bể các bức tường ngăn cách để giao vãi hòa giải. Như mẹ Maria, chúng ta muốn là một giáo hội biết đồng hành với tất cả mọi tình trạng bối rối của dân chúng, dấn thân trong cuộc sống, trong văn hóa, trong xã hội, không ẩn nấp nhưng bước đi với các anh chị em khác. Đó là đồng quý báu nhất của chúng ta. Đó là kho tàng lớn nhất của chúng ta và là gia tài tốt nhất mà chúng ta có thể để lại. Như mẹ Maria học đi ra khỏi nhà trên các nẻo đường của thăm viếng, và học cầu nguyện với mẹ để lời cầu của chúng ta tràn đầy ký ức và lời cảm ơn. Đó là thánh thi của dân Thiên Chúa bước đi trong lịch sử. Đó là ký ức sống động của Thiên Chúa giữa chúng ta. Đó là ký ức vĩnh cửu mà Thiên Chúa đã đoái nhìn sự khiêm hạ của dân Ngài, đã cứu giúp tôi tớ của Ngài, như đã hứa với cha ông chúng ta và con cháu họ đến muôn đời.
Thánh lễ đã kết thúc lúc 10 giờ sáng giờ Cuba. Đức Thánh Cha đã rời đền thánh đi xe tới viếng thăm nhà thờ chính tòa Santiago de Cuba, cách đó 19 cây số. Nhà thờ này được dâng kính Đức Mẹ Hồng Xác lên trời. Nhà thờ có hai tháp cao, một tháp màu trắng, một tháp màu vàng, tọa lạc gần công viên Chespedes. Nhà thờ được xây hồi đầu thế kỷ 19 và là một trong một loạt các nhà thờ đã bị tàn phá vì các lý do khác nhau như động đất, bị cướp bóc, v.v. Bên trong nhà thờ có các bức bích họa rất đẹp trên các vòng cung và mái vòm nhà thờ. Trong nhà thờ cũng có mộ của ông Diego Velázquez, người Tây Ban Nha, đã chinh phục và thành lập thành phố. Việc trùng tu nhà thờ và mái vòm bằng gỗ mới đây nằm trong dự án cộng tác giữa vùng Toscana bên Italia và vài tổ chức địa phương như Tổng giáo phận Santiago, Văn phòng Duy trì Thành phố và Đại học Đông Phương. Mục đích việc trùng tu đã bắt đầu hồi năm 2010 là cải tiến khu vực phát triển chung quanh nhà thờ chính tòa, nhân dịp kỷ niệm 500 năm thành lập thủ đô cũ của đảo Cuba. Trong ngày thứ Ba, 22 tháng 9, Đức Thánh Cha còn một sinh hoạt khác nữa là buổi gặp gỡ các gia đình Cuba trong nhà thờ chính tòa lúc 11 giờ trưa giờ địa phương và ban phép lành cho thành phố trước khi Đức Thánh Cha ra phi trường từ giả Cuba để lấy máy bay đi Washington, bắt đầu những ngày viếng thăm Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ tường thuật các biến cố này trong buổi phát ngày thứ Năm.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Vừa rồi là bài tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Cuba. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai trình bày Cuộc đời một tín hữu dâng hiến phục vụ giới trẻ công giáo tiến hành và yêu mến Đức Mẹ Maria.
Ông Arturo de Matis là một tín hữu công giáo Ý nhiệt thành, có lẽ nên nói thêm là quá nhiệt thành. Ông hăng say lao mình vào các công tác tông đồ bên cạnh người trẻ. Hay nói đúng hơn, ông phục vụ cho các thanh thiếu niên thuộc hội đoàn công giáo tiến hành. Ông dấn thân quên ngày, quên đêm, quên cả các công việc riêng tư và gia đình. May mắn là ông có được một hiền thê đức hạnh, tạm gọi tên bà là Anna. Có lần bà Anna tươi cười phân bua với bà con láng giềng rằng, có lẽ ông nhà tôi đi lầm đường chăng, ông nên chọn cuộc sống linh mục hơn là lập gia đình có vợ có con. Thật thế, vào một buổi tối, ông Arturo trở về nhà sau một ngày hăng say hoạt động tông đồ và ông cảm thấy mệt đừ. Ông vội vàng lên giường nằm nghỉ với một cơn sốt thật cao. Hiền thê ông tức tốc gọi bác sĩ đến. Sau khi khám nghiệm kỹ lưỡng, bác sĩ buồn bã báo cho bà Anna biết rằng bệnh tình của ông Arturo đã đến hồi trầm trọng. Không còn phương thuốc nào có thể chữa trị. Nghe bác sĩ nói thế, bà Anna bật lên khóc nức nở. Nhưng ông Arturo ngạc nhiên nhẹ nhàng cất tiếng hỏi. Sao em lại khóc? Anh đi về thiên đàng mà. Trên ấy, anh sẽ thảnh thơi nghĩ nhiều đến em và sẽ chu đáo chăm sóc cho em cũng như cho hai đứa con nhỏ của chúng mình. Anh đi để dọn chỗ cho cả ba mẹ con em mà. Đúng như lời bác sĩ nói, bệnh tình ông Arturo de Matis không thuyên giảm mà đi vào giai đoạn chót. Khi nghe tin không lành, một đoàn ngũ đông đảo các hội viên trẻ công giáo tiến hành lũ lượt đến thăm ông. Ông chào từ biệt tất cả và nhắn nhủ mọi người sống vui tươi thánh thiện. Sau khi mọi người ra về, chỉ còn lại mình ông với hiền thê, bác sĩ và cha giải tội. Ông muốn dùng thời gian ngắn ngủi còn lại để chuẩn bị cho biến cố trọng đại, cho chuyến đi chung kết bước vào cõi trường sinh. Nhưng rồi ông ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ, ông cất tiếng hát. Con sẽ đi gặp mẹ một ngày kia, trên thiên đàng quê hương con sẽ đi gặp mẹ Maria, niềm vui và tình yêu của con. Trên trời, trên trời, trên trời. Đây là một bài hát thánh mẫu bình dân nổi tiếng mà hầu hết các tín hữu công giáo Ý đạo đức đều biết. Nó diễn tả lòng hy vọng của đoàn tín hữu đang trên đường lữ thứ trần gian, nhưng mắt luôn ngước nhìn trời cao. Nơi đó có hiền mẫu Maria dấu ái đang đợi chờ ngày họp mặt với đoàn con. Đứa con khi bước vào thiên đàng sẽ sung sướng gục đầu vào ngực mẹ để tận hưởng niềm hạnh phúc vô cùng tận. Và đó cũng là tâm tình của ông Arturo de Matis trong lúc này. Ông đang mơ ngày gặp lại hiền mẫu Maria khi ông cất tiếng hát bài ca. Con sẽ đi gặp mẹ một ngày kia trên trời. Khi ông mở mắt ra, thì mọi người ngạc nhiên cùng cất tiếng hỏi. Làm sao mà lại hát? Ông sung sướng trả lời. Phải, tôi hát vì trong giấc mơ, tôi trông thấy một bà tuyệt đẹp. Bà mỉm cười với tôi và cất tiếng gọi tôi. Do đó, tôi cất tiếng hát trả lời bà. Nói xong, ông Arturo de Matis ra hiệu cho hai đứa con đến gần. Ông âu yếm ôm hôn vĩnh biệt hai con. Rồi ông nhìn vợ nói lời trăn trối. Xin em hứa với anh là sẽ nuôi dưỡng giáo dục các con để chúng trở thành những vị thánh. Nói xong, ông Arturo de Matis hát trở lại bài ca Con sẽ đi gặp mẹ một ngày kia trên thiên đàng quê hương con. Nhưng ông chỉ mới bắt đầu hát Con sẽ đi gặp mẹ một, thì tắt thở. Ông chưa kịp hát đến chỗ ngày kia, bởi lẽ đã đến ngày hôm nay ông về thiên đàng gặp lại hiền mẫu Maria dấu ái. Hạnh phúc cho người con ra đi về thế giới bên kia với một tâm tình tràn đầy tin yêu phó thác nơi Đức Mẹ Maria. Đọc Kinh Dân Giáo Hội Việt Nam cho Đức Bà Maria Đồng Trinh. Lạy rất thánh Đức Bà là mẹ Đức Chúa Trời và mẹ chúng con. Này chúng con sắp mình xin dâng cho mẹ rất nhân từ, trót mình chúng con là thân xác, sự sống, các việc làm và mọi sự thuộc về chúng con. Lại chúng con cũng lấy lòng con cái mà dâng cho Đức Mẹ mọi người trong giáo hội Việt Nam này. Trước là, xin Đức Bà làm mẹ các thầy cả, cùng các kẻ giúp việc giảng đạo thánh, để mọi đấng bậc được lòng sốt sắng, làm gương sáng và chịu khó lập công cho bền lòng. Lại xin Đức Bà làm mẹ các bổn đạo và phù hộ cho các con cái hằng được thêm nhiều và tấn tới, đi đảng nhân đức một ngày một hơn. Sau hết, xin Đức Bà làm mẹ các kẻ con ở ngoài hội thánh mà đưa về sự sáng thật là đạo thánh Đức Chúa Trời. Chớ chi hết mọi người nhờ máu cực châu báu con Đức Mẹ đã đổ ra mà cứu chuộc và nhờ công nghiệp Đức Mẹ cầu bầu mà được tìm đến cùng trái tim cực trọng đấng cứu thế là cội rễ sự nên lành nên thánh, để sau nên một đoàn chiên theo một Chúa chiên. Đức Bà phù hộ kẻ có đạo, cầu cho chúng con. Đức Bà thông ơn Thiên Chúa, cầu cho chúng con. Nữ vương nước Việt Nam ngự trên trời, cầu cho chúng con. Amen.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Công hiệu của bí tích sức dầu bệnh nhân.
John là một tín hữu Công giáo người Mỹ bị bắt tội và hôn mê tại một nhà thương tối tân. Miệng ông không còn cử động và mắt ông cũng không còn mấp máy được nữa. Không chi thể nào trong thân mình của ông có thể động đậy được để phản đối khi ông nghe các bác sĩ nói với nhau: "Cái ông này tàn đời rồi, chúng ta không còn có thể làm gì được cho ông nữa." Thế là John bị bỏ mặc cho thần chết. Ông kinh hoàng khi nghe tất cả những điều đó, nhưng ông không thể làm gì được để chứng tỏ mình còn sống và còn nghe được. Khi vị linh mục được mời đến, các bác sĩ bảo, cha được mời tới trễ quá. Dầu vậy, vị linh mục vẫn thi hành phận sự của mình là ban phép giải tội và phép sức dầu cho ông John với điều kiện là ông còn sống. Một thời gian sau, ông John hồi phục trước sự kinh ngạc của mọi người. Ai cũng bảo đó là một phép lạ. Nhưng sau đó ông John đến gặp vị linh mục và nói rằng, con đã cảm thấy được sức mạnh của các bí tích và con rất vui mừng được biết giáo hội vẫn tiếp tục thi hành phận sự thiêng liêng của mình cho dù giới y khoa bác sĩ bỏ cuộc. Kính thưa quý vị thính giả, ông John đã được bình phục chắc chắn một phần cũng là nhờ bí tích sức dầu bệnh nhân. Tuy nhiên, công hiệu của bí tích này có tính chất bao quát hơn nhiều. Trong bài hôm nay, chúng tôi xin đề cập đến vấn đề này.
Công đồng chung Trento trong sắc lệnh về bí tích sức dầu bệnh nhân đã dạy rằng, lời cầu nguyện do lòng tin sẽ cứu người bệnh, người ấy được Chúa nâng dậy, và nếu người ấy đã phạm tội thì sẽ được Chúa thứ tha. Thư Thánh Jacobe, đoạn 5, câu 15. Điều này có nghĩa là bí tích ban ơn Chúa Thánh Thần, sự sức dầu của Ngài loại bỏ những thiếu sót nếu còn cần phải xóa bỏ và những tàn tích của tội lỗi, đồng thời an ủi, củng cố tâm hồn bệnh nhân, khơi dậy nơi họ niềm tín thác mạnh mẽ nơi lòng từ bi Chúa. Lòng tín thác ấy nâng đỡ bệnh nhân, làm cho họ chịu đựng dễ dàng hơn những gánh nặng và đau đớn do bệnh tật, và chống lại dễ dàng hơn những cám dỗ của Satan đang rình rập, và nếu sức khỏe phần hồn của bệnh nhân đòi hỏi, bí tích sức dầu cũng mang lại sự khỏi bệnh phần xác. Qua những dòng trên đây, công đồng chung Trento nhắc nhở rằng, ơn đặc biệt của bí tích sức dầu bệnh nhân là củng cố sự sống thần linh nơi bệnh nhân, ban ơn phù trợ cần thiết giúp bệnh nhân làm chủ được tình trạng của mình, hoặc được khỏi bệnh và phục hồi sức khỏe, hoặc chuẩn bị họ vui lòng đón nhận cái chết. Bí tích sức dầu giúp bệnh nhân chống lại những cám dỗ coi mình là trung tâm, sự thất vọng, nản chí, thiếu kiên nhẫn trong sự đau đớn, và sau cùng là chống lại những tấn công của ma quỷ. Chính Chúa khơi dậy nơi bệnh nhân sự tín thác nơi lòng từ bi của Ngài và ban cho họ sức mạnh thiêng liêng trong những cơn sầu muộn về tinh thần và đau đớn về phần xác. Bệnh nhân cũng được ơn an ủi như Chúa Kitô trong cơn hấp hối tại vườn Gethsemane và trên thập giá. Con người bị thương tổn vì tội nguyên tổ và tội cá nhân đang cần được ơn phù trợ của Chúa một cách quyết liệt hơn bao giờ hết. Qua bí tích sức dầu bệnh nhân, Thiên Chúa ban ơn ấy cho họ tùy theo mức độ đức tin sẵn sàng của họ.
Một công hiệu khác của bí tích sức dầu bệnh nhân là xóa bỏ các tội lỗi còn sót lại. Bí tích này vì gia tăng sự kết hiệp của bệnh nhân với Chúa Kitô và với ba ngôi Thiên Chúa, nên cũng loại bỏ tội lỗi và những hình phạt do tội lỗi gây ra cản trở sự kết hiệp ấy. việc tha thứ tội lỗi và những hình phạt do tội lỗi thật ra là tác động trước tiên của bí tích thống hối. Nhưng cả bí tích sức dầu bệnh nhân cũng là một phương thế độc lập để xóa bỏ tội lỗi. Ngoài bí tích thống hối, trong cuốn Tổng luận chống dân ngoại Summa Contra Gentes, Thánh Tomaso Aquino tiến sĩ dạy rằng, vì con người do sự sơ suất hay vì nhiều bận tâm khác trong cuộc sống, hay vì thời giờ ngắn ngủi hoặc vì những điều khác, không chữa trị một cách hoàn toàn những khiếm khuyết nói trên, nên có một phương thế lành mạnh để chữa trị nhờ bí tích sức dầu bệnh nhân, và họ được giải thoát khỏi những món nợ hình phạt tạm, đến độ sau khi linh hồn lìa khỏi xác, nơi người ấy không còn gì có thể ngăn cản họ lãnh nhận vinh quang. Vì thế Thánh Jacobe nói thêm rằng, Chúa sẽ an ủi họ. Cũng có thể xảy ra là người ấy không biết hoặc không nhớ tất cả tội lỗi đã phạm, nên không thể được tha thứ từng tội do bí tích thống hối. Rồi cũng có những tội hàng ngày trong cuộc sống hiện tại. Con người cần phải được thanh tẩy nhờ bí tích sức dầu bệnh nhân khi giã từ cõi đời này, để không còn gì nơi mình có thể ngăn cản sự lãnh nhận vinh quang. Thánh Tomaso dạy thêm rằng, bí tích sức dầu hoàn tất việc thanh tẩy tinh thần con người và chuẩn bị họ tiến vào vinh quang thiên quốc. Điều kiện nơi người lãnh nhận là từ bỏ lòng quyến luyến tội lỗi và quy hướng về Thiên Chúa, nghĩa là ít nhất phải có sự ăn năn tội cách không chọn. Chúng ta phải nói thêm rằng, sự quy hướng về Chúa bao hàm sự từ bỏ mọi tội trọng. Cho dù trong tình trạng lúc ấy của bệnh nhân họ không nhớ rõ các tội lỗi đó, bình thường bí tích sức dầu bệnh nhân chỉ xóa bỏ tội nhẹ, và vì đây là một bí tích kẻ sống nên ai biết mình có tội trọng, thì cần phải được giải thoát khỏi tội đó trước khi lãnh nhận bí tích sức dầu. Tuy nhiên nếu tín hữu ấy bị bệnh nặng và bị tê liệt vì thể xác yếu đuối, họ có thể thống hối và ăn năn tội cách trọn. Và nếu họ không thể lãnh nhận bí tích thống hối được, thì tội trọng ấy sẽ được tha thứ nhờ bí tích sức dầu bệnh nhân. Thiên Chúa không để cho người bị bệnh tật bị mất phần rỗi linh hồn. Thực vậy, bệnh tật và sự chết, xét cho cùng, chính là hậu quả của tội lỗi. Vì thế, chúng là những dây ràng buộc của Satan đối với con người. Và vì ma quỷ đã bị Chúa Kitô chiến thắng, nên Thiên Chúa đã chủ định để những người bị bệnh tật và sự chết đe dọa gần kề, khỏi bị mất phần rỗi. Dù họ không thể dùng những phương thức ăn năn tội cách chọn và lãnh nhận bí tích thống hối, hầu Satan khỏi chiến thắng trên những người đã được liên kết với Chúa Kitô nhờ bí tích rửa tội.
Để lãnh nhận bí tích sức dầu, chỉ cần tín hữu ở trong tình trạng hoán cải, quy hướng về Chúa và ăn năn tội cách chẳng trọn, cho dù họ đã mất ý thức hoặc quá yếu ớt, không thể gợi lên tâm tình ăn năn đau đớn. Vì thế, điều kiện để lãnh nhận hữu hiệu bí tích sức dầu bệnh nhân tương đối dễ dàng hơn so với việc lãnh nhận bí tích thống hối. Tâm tình ăn năn tội cách chẳng trọn, nghĩa là chê ghét tội lỗi đã phạm vì sợ bị Chúa phạt hoặc sợ mất phần rỗi đời đời. Đó là điều giả thiết mọi tín hữu công giáo đích thực phải có. Nếu sau khi lãnh nhận bí tích sức dầu, bệnh nhân có thể xưng tội được, thì họ phải làm việc ấy, vì mỗi tội trọng đều phải chịu quyền tháo cởi, tức là sự thẩm định của giáo hội. Như thế, bí tích sức dầu bệnh nhân có thể được coi là một sự bổ túc cho bí tích thống hối, xét về phương diện nó xóa bỏ những hình phạt do tội lỗi và chiến thắng xu hướng tội lỗi, ý chí yếu nhược do tội lỗi gây nên. Bí tích ấy không trực tiếp xóa bỏ xu hướng tội lỗi và sự yếu nhược ý chí, nhưng củng cố ý chí quy hướng về điều thiện và về Thiên Chúa, nhờ đó tín hữu kiểm soát được mọi cám dỗ. Bí tích sức dầu bệnh nhân có chữa lành bệnh phần xác hay không? Giáo lý Công giáo dạy rằng, nếu việc lành bệnh là cần thiết và hữu ích cho phần rỗi đời đời của tín hữu, thì bí tích này cũng có thể chữa lành bệnh thể xác. Bí tích sức dầu bệnh nhân không nhắm bảo vệ con người một cách mãi mãi chống lại sự chết phần xác hay bảo đảm cho con người sự sống đời đời một cách hoàn toàn. Đúng hơn, bí tích này chuẩn bị con người tiến vào đời sống vĩnh cửu. Nhưng nếu đời sống ấy bị lâm nguy do sự chết sớm hoặc việc hoãn lại cái chết là điều có lợi, ít là cho phần rỗi, thì bí tích sức dầu cũng sẽ tạo nên tình trạng sức khỏe cho thể xác. trong sự khỏi bệnh thể lý do bí tích sức dầu bệnh nhân tạo ra, cũng có biểu lộ sự khỏi bệnh về phần hồn, giống như những lần Chúa Giê-xu chữa lành các bệnh nhân đều có báo hiệu trước một kỷ nguyên mới do Ngài khởi sự. Việc khỏi bệnh phần xác không diễn ra dưới hình thức phép lạ, nhưng có nghĩa là nhờ sự củng cố tâm hồn, tiến trình khỏi bệnh thể xác được đẩy mạnh, hoặc có nghĩa là tiến trình tự nhiên trong khỏi bệnh thể lý được dễ dàng hơn nhờ ơn trợ lực của Chúa. Sau cùng, cũng cần nói thêm rằng bí tích sức dầu bệnh nhân không phải là phương thế cứu độ không thể thiếu được như trường hợp bí tích rửa tội. Những bệnh nhân nào ở trong trường hợp nguy tử mà không muốn lãnh nhận vì lơ là hoặc coi nhẹ thì mắc tội vì đã bỏ qua những phương thế cứu độ do Chúa Kitô thiết định.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxích, tức là 31m25 và 11.900 kiloxích, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxích, tức là 25m23 và 15.470 kiloxích, tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.